7. Tình bạn trong Phật Pháp. Đã là thị giả Phật mà lại chưa khai ngộ, nhưng trong tăng đoàn vẫn xem A Nan đồng bậc với các vị thượng thủ đáng kính. Kỳ thật là vì tâm tính của tôn giả ôn hòa khiến cho ai ai tiếp xúc qua đều cảm thấy mát như gió xuân. A Nan đối với người không hề đưa điều tốt của mình ra hoặc nói cái dở của người, luôn luôn ẩn ác dương thiện, tận tâm giúp đỡ mọi người cho họ được dễ dàng. Mỗi khi cùng ngoại đạo luận bàn Phật Pháp cũng chỉ hiển chánh mà không phá tà. Tôn giả chưa từng có ý hại người để lợi mình. Tôn giả như tia nắng xuân ấm áp, từ từ làm tan băng giá. Khi ở tại Tinh Xá Trúc Lâm, A Nan đã từng khiến ngoại đạo Câu Già Na không dám đưa vấn đề đến hỏi khó tăng đoàn. Ở vườn Cù Sư La, tôn giả cũng khiến ngoại đạo Chiên Đà cảm động, hoan hỷ phụng hành Phật Pháp. A Nan tuy không hề biện luận thao thao với ngoại đạo, nhưng danh tiếng của tôn giả đối với họ không nói cũng biết. A Nan có duyên với chúng sinh nên trong số bạn bè tục gia và các thầy tỳ kheo, rất nhiều người kết giao với tôn giả. Tôn giả thích nghe người thuyết pháp, cũng thích thuyết pháp cho người nghe. Phật từng nói A Nan chỉ cần nhìn qua diện mạo và thái độ của người cũng đoán biết được tánh tình người ấy. A Nan đối với cư sĩ như mẹ hiền thương con, còn đối với bậc trưởng lão thượng túc lại ôn hòa như em út. A Nan có một người bạn cư sĩ tên Lư Ri ở tại thành Ba Sa. Một hôm Đức Thế Tôn dẫn các đệ tử quan lâm đến đó, bộ tộc Ma La trong thành rất vui mừng cung nghinh. Họ cùng ước định người nào không ra đón Phật sẽ bị phạt 200 đồng vàng. Lư Ri lại là người không có một chút lòng tin Phật Pháp. Trừ A Nan, ông không hề tôn kính một người xuất gia nào, dù đó là Đức Phật. Nhưng hôm ấy Lư Ri cũng có mặt trong đoàn người cùng đón Phật. A Nan thấy bạn một phen ngạc nhiên. Hỏi ra thì ông ta nói rằng vì sợ bị phạt 200 đồng vàng nên phải ra đón Phật. A Nan nghe xong chẳng vui nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đãi bạn. Sau đó trong lúc nghỉ ngơi, A Nan đem chuyện Lư Ri thưa với Phật. Phật rất thông cảm cho là y đáng thương và bảo A Nan tìm cách đưa y đến gặp Phật. Phật khai thị rất nhiều, sau cùng Lư Ri cởi mở tâm tình, phát tâm quy y Tam Bảo, giữ ngũ giới. Về sau, Lư Ri thường mang các thứ y phục, thức ăn, thuốc men, ngọa cụ đến cúng dường Phật, và cảm tình của A Nan đối với bạn ngày càng thân thiết. Vốn là bạn cũ, bây giờ lại cùng một thầy, nên A Nan xem gia đình bạn như gia đình mình. Một hôm, A Nan cần ít thước giải, bèn đến nhà Lư Ri xin. Hôm ấy Lư Ri đi vắng, A Nan nghĩ rằng đã đến đây chẳng lẽ về tay không, bèn thực tình nói với vợ con Lư Ri đem giải ra, tùy tiện chọn một tấm đem về. Lư Ri lúc sau nghe vợ con nói lại, bèn vội đến Tinh Xá hỏi A Nan: "Sao tôn giả không chọn thứ giải tốt, lấy làm gì cái thứ giải thô ấy?" "Tôi không cần giải tốt, tôi chỉ chọn giải thô để làm khăn tắm. Thay thế bạn cúng dường cho các vị thượng tọa đó thôi." Cảm tình giữa hai người thân thiết như vậy, đương nhiên có một số người trong tăng đoàn phản đối thái độ tự nhiên ấy, nhưng Đức Phật không hề ngăn cấm việc làm của tôn giả. A Nan làm thị giả, Tuy không giống tinh thần hoạt động tân tiến của Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, mà cũng không giống sự bảo thủ của Đại Ca Diếp, A Nan là người ôn hòa nên tính tình rất mực trung dung. A Nan từng tiếp tay với Đức Phật khuyên bảo thầy Tỳ Kheo Quật Đà. Nhà thầy vì ái dục nên muốn ra đời. A Nan cổ động thầy tu hành cho đến chứng thánh quả. Tôn giả cũng từng điều hòa những tranh chấp trong tăng đoàn, khiến kẻ ưa gây gỗ biết phục thiện. Ở Tinh Xá Kỳ Viên, A Nan từng đàm luận với Xá Lợi Phất về vấn đề diệt đế, sáu xúc chạm. Ở thành Ba Liên Phất, cùng Bạc Đà La đàm đạo các vấn đề. Ở nước Câu Diệm Di, nói các yếu điểm tu đạo cho các tỳ kheo. Tại Đông Viên, từng thay Phật nhận lời thỉnh của các tỳ kheo đi trước thuyết pháp, khen ngợi lòng hiếu của Mục Kiền Liên, tuyên dương sự thuyết pháp của Phú Lâu Na. Trong và ngoài giáo đoàn, tôn giả đối với mọi người đầy pháp tình hữu nghị, đủ để biểu lộ hết tư cách và nhiệm vụ của một đại đệ tử. 8. Ông anh đáng giận. Người mà A Nan giận nhất trong đời phải kể là ông anh Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cũng là một trong bảy vị vương tử đầu tiên xuất gia theo Phật. Có thể vì ham vui mà đi theo, chứ không phải phát tâm chân chính, nên sau khi xuất gia, ông không an tâm tu hành hay khoe điều kỳ lạ để lòe người và muốn đắc thần thông. Tuy là anh em ruột, nhưng A Nan và Đề Bà Đạt Đa tính tình khác xa. Đề Bà Đạt Đa vốn nhiều giả tâm mà không an phận. Đức Phật thường khuyên ông nên hoàn tục làm cư sĩ, ủng hộ Phật Pháp, không nên ở trong tăng đoàn tạo tội, nhưng ông không nghe. Ông yêu cầu Phật dạy về pháp môn thần thông, nhưng Phật bảo ông trước hết phải tu tập cho thân tâm thanh tịnh, không nên tham cầu phép lạ, vì thần thông và phép lạ không đủ tiêu biểu cho đức hạnh. Sau khi Phật từ chối, ông rất tức giận, lại đến nài nỉ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị đại A-la-hán dạy thần thông cho mình. Xá Lợi Phất và các vị biết tính ông hung ác cũng đều từ chối, chỉ dạy ông tu quán đạo lý khổ, không, vô thường, vô ngã. Do đó Đề Bà Đạt Đa ôm lòng phản nghịch. Ông nghĩ rằng không tiêu diệt Đức Phật thì không thể tự do tung hoành, và thề từ nay về sau không đội trời chung với Phật. Một hôm, A Nan cùng Đức Phật đi ngang qua núi Kỳ Xà Quật, gặp lúc Đề Bà Đạt Đa đang đi dạo trên đỉnh núi. Vừa thấy Phật, ông biết đây là cơ hội ngàn năm, bèn dần một tảng đá to nhắm ngay Đức Thế Tôn xô xuống. Thấy có em mình là A Nan theo bên Phật, Đề Bà cũng chẳng kể tình ruột thịt, xô tiếp luôn tảng đá. Bên dưới Đức Thế Tôn vẫn đứng yên, còn A Nan phải nhảy tránh ra xa. Tảng đá rớt bên chân Phật. Một lúc sau, A Nan mới hoàn hồn hỏi thăm Phật: "Bạch Thế Tôn, ngài không việc gì chứ? Chuyện này chắc là do Đề Bà Đạt Đa gây ra. Con thật không giữ nổi bình tĩnh, Thế Tôn gặp cảnh nguy hiểm quá." Phật an nhiên đáp: "A Nan, dùng bạo lực hoặc âm mưu để hại Phật đều không thể được. Trước kia, Đề Bà Đạt Đa sai người giết lén ta, rồi thả voi say. Bây giờ thì xô đá rớt đè. Nhưng ông đừng lo, người nào tạo nghiệp, người ấy sẽ chịu hậu quả. Ta không thấy ta gặp nguy hiểm, mà thấy ông bị một phen hoảng sợ. Ông xem, ông vừa làm gì đó. Đạo lực của A Nan làm sao sánh bằng Phật? Tôn giả hổ thẹn, cười và thưa. Con vừa mới hoảng kinh nhảy lên, đã bị Thế Tôn bắt gặp. Phật cũng cười, dỗ nhẹ A Nan, rồi hai thầy trò tiếp tục đi. Cách đó không lâu, một hôm khác, A Nan theo Phật du hóa. Trên đường đi bỗng gặp Đề Bà Đạt Đa, dẫn nhiều người đi ngược chiều sắp đến. Đức Phật bèn vội tránh sang đường khác, đi một bên đường mòn. Tuy bản tánh ôn hòa, A Nan cũng không dằn được bực tức bèn thưa. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại né tránh Đề Bà Đạt Đa? Ông ấy là đệ tử Phật, chẳng lẽ Ngài lại sợ ông ấy sao? Phật biết tâm A Nan bất bình, bèn an ủi. A Nan đà, ta chẳng phải sợ gì ông ấy, nhưng ta không muốn gặp mặt. Cần gì phải tiếp xúc với người ngu? Như đánh nhầm chó điên, ác là bị cắn bậy. Với người đầy ác tâm như ông ấy, không gặp mặt không phải là tốt hơn sao? Thầy nhường lối đi cho trò. Đó là chuyện xảy ra thông thường cho những hạng đệ tử như Đề Bà Đạt Đa. A Nan nghe Phật dạy, tuy vẫn còn bực mình nhưng không nói thêm nữa. Một lần khác, Đề Bà Đạt Đa đến quấy rối đạo tràng của Đức Phật. Phật đang tỉnh tọa trong thất, y bèn đứng ở giảng đường la lối. Các thầy, ai tin theo ta thì đến đây. Mặc cho y nói gì thì nói, các tỳ kheo chẳng thèm đếm xỉa đến. Đề Bà Đạt Đa quay sang A Nan. A Nan, mi là em ta, mi không dám tin lời nói của ta hả? Một bề ôn hòa nhã nhặn như A Nan mà lúc đó cũng không chịu được, đáp thẳng thừng. Hôm nay may cho anh lắm đó. Nếu có mặt hai tôn giả Xá Lợi Phất và một kiền liên ở đây, chắc không để cho anh thao túng như vậy đâu. Đức Thế Tôn đang tỉnh tọa, xin anh đừng làm ồn. Anh hung ác quá đỗi, nghĩ đến lúc sau này anh gặp quả báo dữ, tôi thật buồn cho anh đó. Đề Bà Đạt Đa nổi giận muốn động thủ đánh A Nan, nhưng thấy A Nan chưa bao giờ nổi xung đến như vậy, bèn không dám nhấc tay, chỉ làm thinh bỏ đi. Ít lâu sau, ác báo của Đề Bà Đạt Đa xảy ra hiện tiền, phải chết một cách thê thảm. Trong lòng, A Nan nghĩ đến một ông anh như Đề Bà Đạt Đa, thật là khó quên. 9. Lời dự đoán của Phật. A Nan làm thị giả Phật trong 27 năm thật đắc lực. Mỗi khi có tỳ kheo ni và các tín đồ tại gia đến tham bái Phật, tôn giả đều sắp đặt thời gian thích hợp. Các tỳ kheo ở xa đến viếng Phật khi chưa được gặp Phật cũng rất thích nói chuyện với A Nan. Tất cả mọi người đều tin tưởng thân thiết nơi tôn giả. Còn các tỳ kheo ni rất thích nghe tôn giả giáo giới. Mỗi khi tôn giả bảo, các chị em nên tuân giữ giới luật cẩn thận, ai nấy đều hoan hỷ tiếp thọ. Các tín đồ nam nữ tại gia cũng rất thích nghe A Nan thuyết pháp. Tôn giả thường dạy họ tôn kính tam bảo, giữ năm giới, phụng dưỡng song thân, cúng dường tăng chúng. Họ thích A Nan giảng dạy mà không thích A Nan làm thinh. Tôn giả còn là người chưa khai ngộ mà đã có đầy đủ những đức tốt như thế. Theo hầu bên Phật đi hóa đạo khắp nơi, thấm thoát A Nan đã 50 tuổi. Một hôm, Phật ở tại giảng đường nơi thành xá vệ của vua Ba Tư Nặc. A Nan đứng hầu, trên mặt lộ vẻ buồn lo. Phật hỏi A Nan vì sao như vậy. A Nan mới thưa rằng trong một đêm, tôn giả nằm mộng, thấy bảy việc kỳ lạ cổ quái, khiến lòng hoang mang lo sợ. Phật liền hỏi, ông nằm mộng, thấy bảy việc gì? Bạch Thế Tôn, giấc mộng thứ nhất, con thấy nước ở sông to, biển cả đều bị lửa đốt cháy, ánh lửa bốc lên thấu trời xanh. Đức Phật nghe xong đổi sắc mặt, dường như cảm xúc và giải thích. Này A Nan, bậc thánh vốn không nói chuyện mộng mị, nhưng mộng của ông quả thật kỳ quái. Nước sông ngoài biển cả bị lửa thiêu trọn, đó là tượng trưng cho các tỳ kheo trong tăng đoàn tương lai, ác nghịch mạnh, tâm lành ít ỏi, chấp giữ vào sự cúng dường, rồi lại sinh ra gây gỗ, như nước trong lặng mát mẻ, lại biến thành biển lửa. Giấc mộng thứ hai của ông ra sao? Bạch Thế Tôn, con thấy mặt trời sắp lặn, thế giới ta bà tối đen, trên bầu trời không có lấy một ngôi sao. Đức Phật đã 80 tuổi lúc ấy rất cảm khái giải thích. Này A Nan, không bao lâu ta sẽ vào Niết Bàn, các đại đệ tử cũng Niết Bàn, điều ấy biểu thị bằng con mắt của nhân thiên sắp tiêu diệt. Còn giấc mộng thứ ba. Bạch Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo không theo lời Phật dạy mà cũng đắp cà sa, chúng xuất gia rớt dưới hầm, còn hàng tại gia thì đi trên cầu. Phật thốt nhiên thở dài nói, A Nan, điều ấy ám chỉ tỳ kheo đời sau mở đại hội giảng kinh, chỉ nói ngoài miệng, không phụng hành. Họ lại tật đố hại nhau, không sợ nhân quả, rốt cuộc bị đọa lạc. Hàng cư sĩ thừa cơ lên tòa cao, khinh chê tăng bảo. Họ xâm chiếm chùa chiền, phỉ báng tỳ kheo, hủy hoại tháp miếu. Còn điềm mộng thứ tư. Bạch Thế Tôn, con thấy tỳ kheo pháp y không đủ, bị mắc kẹt trong đám gai. Phật lại cảm xúc nói, A Nan, điều ấy nói rằng các tỳ kheo sau này bỏ pháp y không mặc, xả giới luật, ưa thế tục, nuôi nấng vợ con, đó thật là bất hạnh cho Phật Pháp. Mộng thứ năm ra sao? Bạch Thế Tôn, con thấy trong rừng rậm tùm có rất nhiều heo rừng đào bới gốc rễ các đại thọ chiên đàn. Phật lộ vẻ lo buồn nói, ôi, điều đó nói các tỳ kheo sau này chỉ tính toán về sinh kế, buôn bán như lai, tụng kinh làm nghề nuôi thân. Còn mộng thứ sáu. Bạch Thế Tôn, con thấy voi lớn bỏ rơi voi con, sư tử là chúa loài thú chết, hoa thơm rơi trên đầu, cầm thú kinh sợ bỏ chạy. Chẳng bao lâu trong thân sư tử sinh trùng bọ, trở lại cắn rỉa thịt sư tử. Phật chỉ còn biết lắc đầu nói, voi lớn bỏ voi con, đó là điềm báo hiệu các tỳ kheo trưởng lão đời sau, tự lo lợi riêng, không nâng đỡ lớp thanh niên hậu bối. Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, đó là ám chỉ, không phải ngoại đạo phá hoại Phật Pháp, mà chính hàng đệ tử xuất gia, tại gia, tự phá hoại Pháp của ta. Còn giấc mộng thứ bảy của ông ra sao? Con thấy đầu con cao ngang đỉnh núi Tu Di. Phật trầm ngâm hồi lâu mới nói, A Nan, sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Các tỳ kheo ni, trời, người, dân chúng đều nhờ ông kết tập kinh điển. Bảy điềm mộng của A Nan qua sự giải thích của Phật đã dự đoán sự suy đồi của Phật giáo về sau và sự đổi thay của thời đại. Như trùng trên thân sư tử lại ăn thịt sư tử, đó là điều chê cười hàng đệ tử tăng tục hiện nay. Chỉ thị ấy đối với chúng ta là một sự đau đớn khốc liệt thấu xương. Chúng ta có thể phỏng đoán vào những năm Đức Phật về già, vì các điềm mộng của A Nan mà giải nói một cách cảm khái như vậy, tâm tình thật trầm trọng. Hổ thẹn cho chúng ta sinh nhầm thời mạt pháp, phải làm thế nào để cho Đức Thế Tôn hoan hỷ, để cho lời dự đoán kia không thành sự thật. 10. Bên giường Niết Bàn hỏi Di Giáo. Đức Thế Tôn thành đạo đã 49 năm, đã đến lúc nhập Niết Bàn. Ngài tuyên bố sẽ nhập diệt ở nơi rừng Ta La Sông Thọ, thành Câu Thi Na, cách Ca Tỳ La khoảng 30 dặm. Như mặt trời sắp lặn lóe lên tia sáng cuối cùng, trước khi Niết Bàn, từ kim thân Đức Thế Tôn phóng ra ánh hào quang đặc biệt khác thường. A Nan theo hầu bên Ngài nhận được sự chiêu cảm ấy, và do sức huân tu bên cạnh bậc đạo sư, đức huệ của tôn giả ngày càng thành thục. Đức Thế Tôn nằm kiết tường trên sàn tòa do A Nan trải sẵn, đầu quay về phương Bắc. Lúc ấy mặt trời đã chìm ở cõi Tây, bóng tối mông lung phủ đầy, cây ta la không phải kỳ trổ hoa mà vẫn nở, không cần gió đưa mà từng phiến hoa lác đác rơi quanh thân Đức Bổn Sư. A Nan quỳ bên gối Phật, nhẹ giọng thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, về sau đối với người nữ, chúng con phải có thái độ thế nào? Xin Thế Tôn nói lại một lần nữa cho con rõ. A Nan, ngươi muốn xa lìa phiền não, đạt đến chứng ngộ, không thể bận tâm gì nữ nhân. Nhất là ông, tuy bây giờ đã lớn tuổi rồi đó, nhưng ông không tiếp xúc với họ vẫn tốt hơn. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc, nên xem người già như mẹ, người lớn như chị, người nhỏ như em. Này A Nan, ông phải nhớ kỹ lời ta đó. Đức Thế Tôn trả lời vấn đề ấy xong, lại dạy rõ về cách thức trà tỳ, xây tháp, mỗi dặn dò. A Nan vốn tình cảm yếu đuối, nghe những lời Phật dạy, nghĩ đến đây là lời dạy bảo sâu cùng của đấng đạo sư, mũi lòng rơi lệ. Tôn giả không dám quỳ bên Phật, vội lùi ra sau rừng cây khóc lóc một phen. A Nan nghĩ đến lúc Thế Tôn vào Niết Bàn, các đại đệ tử khác đều đã khai ngộ, chỉ còn ta sau này sẽ nương vào ai để đạt đạo đây? Nghĩ đến từ nay về sau không còn ân sư để hầu hạ, tôn giả lại càng buồn đứt ruột. Đức Phật không thấy A Nan bên cạnh, bèn sai người ra kêu tôn giả vào. Ngài lại dạy tiếp: A Nan, ông không nên buồn rầu. Có hội họp phải có biệt ly, có hưng thạnh thì có lúc suy diệt. Ta chẳng từng nói với ông đó ư? Thế gian là vô thường, có sanh ắt có tử. Cổ xe đã hư nát rồi mà còn tìm cách sửa chữa lại để xài, đó không phải kế lâu dài. Sắc thân hữu vi phải bại hoại, đứng về pháp tánh thì ta luôn luôn chiếu cố đến các ông. Ông theo làm thị giả ta rất lâu, ân cần nhẫn nại. Ông đối với ta không hề thiếu sót, ta đem công đức ấy đền đáp cho ông. Ông nên dụng tâm tinh tấn tu tập, chẳng bao lâu sẽ đoạn dứt phiền não chứng thánh quả. Đức Thế Tôn nói đến đó, A Nan lại cảm xúc khóc không ra tiếng. Đức Thế Tôn nhìn quanh đại chúng nói tiếp: Này các tỳ kheo, A Nan làm thị giả ta rất trung thành, theo bên ta bao nhiêu năm một mực ôn hòa tử tế, nghe kinh pháp không quên sót, tương lai sau này công đức của ông ấy sẽ rạng rỡ trên thế gian. A Nan tay bưng mặt lại đi ra chỗ khác. Lúc ấy nhằm trăng tròn tháng 2, ánh trăng trong vắt trải khắp rừng Ta La. Tâm tưởng của Đức Thế Tôn tịch nhiên, cao dọi, thấu suốt hết tất cả hội chúng. Nét mặt mọi người đều hiện ra vẻ trang nghiêm vô cùng, và lúc đó ai cũng khóc lóc bi thương, dù rằng bậc thánh đi nữa cũng không ra khỏi tình người. Đại chúng cứ khóc hoài chẳng nín, chẳng biết là nước mắt dùng làm gì trong lúc này. Đúng hơn là phải đưa vấn đề làm sao để cho Phật Pháp tồn tại lâu dài ra thưa hỏi Thế Tôn. Mọi người thương lượng với nhau rồi lại tìm A Nan cử tôn giả đến hỏi Phật mấy vấn đề. Thứ nhất, Thế Tôn niết bàn rồi, lấy ai làm thầy? Thứ hai, sau khi Phật niết bàn, an trụ như thế nào? Thứ ba, làm sao hàng phục kẻ ác? Thứ tư, khi kết tập kinh điển, làm sao cho mọi người có thể tin? Đức Thế Tôn an nhiên như thường lệ, từ bi vui vẻ trả lời: Này A Nan, các ông nên nhớ kỹ, các ông nên y theo giới luật làm thầy, an trụ trong tứ niệm xứ, gặp người hung ác mặt tẩn lánh đi, đầu kinh nên để. Tôi nghe như thế này, khiến người tin được. Các ông nên làm đúng như pháp. Pháp là nơi thường trụ của pháp thân ta. Thế Tôn nói xong, mọi người nghe rồi lại cảm động, lại thương tâm. Tiếng nói ấy uy nghiêm làm sao? Thế Tôn vào niết bàn ngay khi ấy. Đệ tử các nơi nghe tin đều tập hợp kéo về. A Nan nghĩ đến lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, hàng nữ nhân ít có người được thấy Phật tham bái. Lúc này, tôn giả bèn ưu tiên cho các tỳ kheo ni và các tín nữ đến đảnh lễ di hài Thế Tôn trước. Tôn giả luôn luôn thông cảm với người nữ. 11. Tham dự cuộc đại hội kết tập. Đức Thế Tôn nhập niết bàn rồi, A Nan như con thơ mất mẹ. Dự lễ trà tỳ viên mãn, tôn giả một mình trở về tinh xá tưởng niệm ân sư. Trải qua mấy ngày mỏi mệt, thân thể đau đớn, tôn giả bèn đóng cửa thất tịnh tọa. Mỗi ngày chỉ uống một ít sữa, không ăn gì thêm, không nói một lời như thế suốt 3 ngày. 3 ngày sau, tôn giả lên đường về thành Vương Xá Phương Nam. Vì đã gần ngày kết tập kinh điển, tuy A Nan chưa khai ngộ, nhưng tôn giả có địa vị trọng yếu trong giáo pháp. Tôn giả không thể không vì pháp quên mình, và trước hết báo đền pháp thân huệ mạng cho Đức Thế Tôn. Trên đường đi, một phen ngang qua nước Tỳ Xá Ly, có thầy tỳ kheo vẫn thường theo bên tôn giả từ trước đến nay, bỗng tản lạc đi đâu. Tôn giả về đến thành Vương Xá bị Đại Ca Diếp quở trách một phen, cũng lặng thinh chịu tội. Lúc tôn giả về đến thôn Kim Cang nước Tỳ Xá Ly khoảng 1 tháng sau Đức Thế Tôn niết bàn, A Nan là cao đệ thường trực bên cạnh Phật, nên những tín chúng ngưỡng mộ Thế Tôn nghe tin tự nhiên kéo đến bên tôn giả. Mỗi ngày họ tụ tập ở tinh xá, yêu cầu A Nan thuyết pháp cả ngày lẫn đêm. A Nan không thể từ chối, phải chiều ý mọi người, phương tiện khai thị cho họ. Trong tinh xá cũng có thầy tỳ kheo tên Bạc Xà Phất, vì tính chúng tụ tập đi lại nói năng ồn ào, những tiếng động lao xao cứ lọt vào tai thầy, khiến thầy không thể ngồi yên tham thiền. Thầy lại là một vị tỳ kheo đã chứng quả, do đó thầy lại thầm trách A Nan tự thân không chịu cầu khai ngộ mà cứ thuyết pháp cho thiên hạ. Đến nỗi bực quá, thầy bèn làm thơ nói mát mẻ A Nan. A Nan bị đả kích không dám cãi gượng. Tôn giả biết thân mình là hàng hữu học chưa ngộ đạo. Kỳ hạn an cư ở vương xá đã đến gần kề. Trách nhiệm đọc tụng kinh điển về ai, tôn giả cũng có thể đoán được điều ấy. Trong lúc cực kỳ hệ trọng này mà phí công giảng thuyết đầu lưỡi thì có lợi ích gì? Bẩm tánh A Nan vốn ôn hòa nhường nhịn, nên tôn giả thôi thuyết pháp cho tín đồ, dự bị lên đường về Nam. Chẳng phải tôn giả không biết trình độ tu chứng của mình, nhưng tôn giả hay chiều theo ý mọi người. Phen này phần bị cư sĩ khích lệ thuyết pháp, phần thì chiều họ mà mắc lỗi, phần thì bị bạn đạo chê cười châm biếm. Lời trách cứ của Bạc Xà Phất như mũi tên nhọn đâm ngay tim A Nan. Từ đó tôn giả phát nguyện đem tâm hướng ngoại quay trở về bên trong, mong sớm khai ngộ. Khi A Nan về đến thành Vương Xá, vừa đúng một ngày nữa là đại hội kết tập bắt đầu. Lúc ấy tôn giả Đại Ca Diếp được cử làm thủ tọa, tuyển chọn 500 vị tỳ kheo tham dự đại hội. Các vị ấy đều là bậc A-la-hán, cho nên không kể tên A Nan vì A Nan chưa đạt được quả vị. Đương nhiên là Đại Ca Diếp cũng thừa nhận sở trường của A Nan. Bao nhiêu lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn, A Nan đều ghi nhớ chẳng sót, nhưng chỉ sợ một điều quan trọng là nếu như để cho một người chưa dứt hết phiền não như A Nan tham dự đại hội, thì đối với Đức Phật đã nhập diệt và chúng sinh đời sau chẳng biết sẽ có những lỗi lầm như thế nào. A Nan tuy chưa khai ngộ nhưng lại được cảm tình của mọi người rất nhiều. Ai ai cũng ủng hộ tôn giả. Cho nên khi nghe mọi người đề cử A Nan, Đại Ca Diếp bèn nói: A Nan chưa chứng thánh quả, tôi cũng biết ông ấy là sư tử. Nhưng hiện tại chỉ là sư tử ở trong bầy giả can thôi. A Na Luật cũng đồng ý với nhận xét đó. Điều này thật là một sự bất ngờ cho A Nan. Vì A Na Luật cũng là anh em chú bác với A Nan. Nhưng A Nan có bản tính quật cường, càng bị nén xuống thấp thì càng giọt lên cao. Những lời đả kích là duyên tốt cho tôn giả. A Nan chẳng hề nản lòng và như hoa mai mùa đông phải chịu một cơn gió tuyết lạnh lùng mới tỏa hương đặc biệt. Chiều hôm ấy, tôn giả nỗ lực tu tập, trầm tư mặc tưởng, buông bỏ tận cùng, vào nửa đêm thì khai ngộ chứng quả. Ngày hôm sau, A Nan hiện đại thần thông, không đợi cửa động mở, bèn bay vào đại hội. Lúc ấy phong tư của tôn giả như mặt trăng tỏ rạng, vừa ra khỏi đám mây, như ấm thái dương chiếu trên những cánh hoa sen tươi đẹp. Các vị đại tỳ kheo đều kinh ngạc nhìn tôn giả, biểu lộ sự tán thán. Dưới sự chỉ đạo của Đại Ca Diếp và sự đề cử của toàn thể đại hội, tôn giả lên tòa sư tử bắt đầu tụng. Tôi nghe như thế này: một thuở Đức Phật ở tại nơi nọ, tôn giả đem trí nhớ của mình tụng lại những lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn lưu loát như nước chảy. Các đại tỳ kheo trong hội một lần nữa tiếp thọ lời dạy của Phật, ai nấy đều cảm động. Tôn giả Kiều Trần Như già nua, xúc động đến nỗi xỉu tại tòa. Những kinh điển đầu tiên như Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và các kinh thí dụ, pháp cú đều được kết tập trong kỳ đại hội lần thứ nhất này do chính tôn giả A Nan tụng lại. 12. Nhập Niết Bàn. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, trưởng lão Đại Ca Diếp kế thừa y bát. 20 năm sau, tôn giả đã hơn 100 tuổi, bèn vào núi Kê Túc nhập Niết Bàn. Sắp ra đi, tôn giả đem gia nghiệp Phật Pháp dặn dò trao lại A Nan. Lúc ấy cũng gần 80 tuổi. Tôn giả kế thừa dòng Pháp cũng là điều tự nhiên như hoa đến kỳ kết quả, và đó cũng là niềm hy vọng của Đức Thế Tôn. Như thế, Phật Pháp trong thời vua A Xà Thế ủng hộ đã mở mang bình thường. Từ lúc Đại Ca Diếp nhập diệt về sau, hàng đệ tử thân cận Đức Thế Tôn chỉ còn lại A Nan, lãnh đạo giáo đoàn cũng là A Nan, tuổi tác mỗi năm mỗi cao. Đến năm tôn giả 120 tuổi, một hôm nọ trên đường đi, nghe một thầy tỳ kheo trẻ tụng bài kệ rằng: nếu người sống 100 tuổi, không thấy thủy lão hạt, chẳng bằng sống 1 ngày mà được thấy hạt ấy. A Nan nghe qua, thấy bài kệ bị tụng sai lầm một cách tệ hại, thật là râu ông nọ cắm cầm bà kia. Tôn giả bèn lập tức cải chánh, bài kệ phải tụng như thế này: nếu người sống 100 tuổi, không hiểu pháp sinh diệt, chẳng bằng sống 1 ngày mà được hiểu rõ ràng. Thầy tỳ kheo kia nghe A Nan dạy xong, trở về thưa lại với sư phụ. Chẳng dè sư phụ của thầy nổi sùng nói rằng: ông đừng nghe A Nan nói bậy, năm nay A Nan đã già cả lú lẫn rồi, ta dạy ông không sai đâu. Thầy tỳ kheo trẻ lại đem lời sư phụ nói lại với A Nan. Tôn giả định đi tìm ông ta để hỏi tại sao lại nói những lời ngu si như vậy, nhưng suy nghĩ lại, con người đã thốt ra lời ấy, có nói chưa chắc đã chịu nghe nên thôi. Một vị trưởng lão ôn hòa như A Nan, thống lãnh giáo đoàn đương thời, nắm trong tay giáo quyền tối thượng, nhưng vẫn áp dụng lối xử sự nhún nhường. Tuy vậy, một bậc trưởng lão thánh tăng đã 120 tuổi, đối với việc đời không còn chút lưu luyến, sau khi gặp chuyện trên lại càng chán ngán thế gian. Tôn giả nghĩ, cái cõi đời này thật hết ý kiến. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn chưa bao lâu mà có người hiểu sai Phật Pháp như vậy. Sau này trong giáo đoàn lại có những điều tà kiến sao cho xiết. Ta vì Phật tụng lại giáo Pháp mà mọi người chấp chặt vào kiến chấp của họ, không chịu theo đúng Pháp mà làm. Ta còn ở lại nơi đây để làm gì? Nghĩ ngợi như vậy, tôn giả tự nhiên nhớ đến Đức Phật, rồi liên tưởng đến các vị đại đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Tôn giả lại suy tư triền miên. Ôi, những vị ấy như chim bay theo gió, một lúc vào Niết Bàn. Trong bao nhiêu vị thánh, bây giờ chỉ còn mình ta, như rừng cây bị đốn sạch, còn sót lại một cây cổ thụ, không đủ che mưa đỡ gió. Cõi nhân gian này thật trống rỗng, ta cũng nhập Niết Bàn thôi. Suy nghĩ xong, tôn giả bèn quyết định đem Phật Pháp trao phó lại cho Thương Na Hòa Tu, ôm bát hướng về sông Hằng mà đi. Nhân vì lúc ấy vua A Xà Thế nước Ma Kiệt Đà đang khai chiến với Tỳ Xá Ly, tôn giả dự tính nếu nhập diệt ở nước Ma Kiệt Đà thì di thể không được chia cho nước Tỳ Xá Ly. như đến từ xá ly nhập diệt, họ cũng không chia phần cho Ma Kiệt Đà. Nên tôn giả bèn chọn sông Hằng là biên giới giữa hai nước, sẽ ở trên không trung mà nhập Niết Bàn. Vua A Xà Thế nghe tin A Nan sắp nhập Niết Bàn, cơ hồ muốn té xỉu. Nhà vua tức tốc mang binh mã đuổi theo, chạy đến bên bờ sông Hằng thì tôn giả đã lên thuyền ra giữa sông. Nhà vua bèn quỳ mọp sát đất mà lớn tiếng kêu: Đức Phật tối thắng tự tại, xin Ngài từ bi, tôn giả đã ban an lành cho chúng con, tôn giả là đèn sáng của ba cõi, xin Ngài hãy quay trở lại. Bờ sông bên kia, dân chúng Tỳ Xá Ly cũng tụ tập bên bờ, kêu réo như A Xà Thế. A Nan bèn ở trong thuyền nói lớn: Ta đã suy xét, chính vì sự oán hận của hai nước các ông mới đặc biệt đến khoảng giữa sông Hằng mà nhập diệt, cầu mong cho các ông được hòa bình thân thiện. Tôn giả nói xong, bèn ngồi giữa hư không nhập hỏa quang tam muội, tấn nhập Niết Bàn, khiến di thể rơi xuống hai bên, cho hai nước xây tháp cúng dường. Một tháp được xây ở giảng đường Đại Lâm phía bắc nước Tỳ Xá Ly, một tháp xây ở cạnh Tinh Xá Trúc Lâm thành Vương Xá. Do nhân duyên nhập diệt của tôn giả, hai nước bèn cởi mở oán thù, không gây chiến với nhau nữa, cứu được muôn ngàn tài sản và mạng sống nhân dân. Sự hy sinh của tôn giả thật cao quý, lớn lao vô cùng. Tôn giả A Nan nhập diệt rồi, công lao của Ngài đối với Đức Phật, sự cống hiến đối với Phật Pháp, tư cách ôn hòa từ mẫn, khiêm tốn nhân nhượng của một bậc thánh, mỗi độ gió xuân về lại khiến mọi người hoài niệm.